Tác phẩm Tâm lý học tôn giáo. Tác giả: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Viện Tâm lý học, Phó Tiến sĩ Vũ Dũng. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, năm 1998. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Tôn giáo là một hiện tượng xã hội tồn tại lâu đời nhất trong lịch sử loài người. Nó xuất hiện từ buổi bình minh của nhân loại và tồn tại đến tận xã hội hiện đại ngày nay. Tôn giáo là một nhu cầu tinh thần của các tín đồ và những người theo tôn giáo. Một nhu cầu có tính cộng đồng, dân tộc, khu vực và nhân loại. Tôn giáo không chỉ là việc đạo mà còn là việc đời. Nó không chỉ liên quan tới thế giới tưởng tượng mai sau, thiên đường, địa ngục, mà còn có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống thực tại của con người. Sinh hoạt tôn giáo gắn bó chặt chẽ với đời sống văn hóa của mỗi dân tộc. Tôn giáo là một hiện tượng xã hội mang đậm màu sắc tâm lý. Nó phản ánh rõ nét đời sống tâm lý của con người, và các yếu tố tâm lý mang màu sắc tôn giáo này lại có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thực tiễn của con người. Do vậy, việc nghiên cứu tôn giáo với tư cách là một hiện tượng xã hội quan trọng thì không thể không tìm hiểu từ góc độ của khoa học tâm lý. Nếu coi nhẹ hoặc không quan tâm đến những khía cạnh tâm lý của tôn giáo thì không thể lý giải được các đặc điểm và bản chất của hiện tượng xã hội đặc biệt này. Mặt khác, để biến tôn giáo thành lực lượng xã hội phục vụ cho những lợi ích chung của dân tộc và đất nước trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, và để hạn chế, khắc phục những mặt tiêu cực của nó, thì nhất thiết chúng ta phải hiểu biết sâu sắc về đặc điểm và bản chất của tôn giáo. Tức là chúng ta phải hiểu biết những khía cạnh của tôn giáo ở tầng bậc sâu của thế giới nội tâm con người, những khía cạnh tâm lý của nó. Nước ta là quốc gia có nhiều tôn giáo cùng tồn tại, thậm chí còn đang xen vào nhau. Có tôn giáo mang tính toàn cầu như Kitô giáo, Hồi giáo. Có tôn giáo mang tính khu vực như Phật giáo, Khổng giáo. Lại có tôn giáo mang tính địa phương như Đạo Cao Đài, Đạo Hòa Hảo. Mức độ phát triển của các tôn giáo ở nước ta cũng rất đa dạng. Các hình thức tôn giáo sơ khai cùng tồn tại với các hình thức tôn giáo phát triển. Trong mấy năm gần đây, sinh hoạt tôn giáo ở nước ta có xu hướng phát triển. Bên cạnh những mặt tích cực của sinh hoạt này là đáp ứng một số nhu cầu tinh thần của nhân dân, khuyến khích con người làm điều thiện, giảm điều ác, thì đã nảy sinh không ít những biểu hiện tiêu cực cần phải chấn chỉnh và khắc phục như mê tín dị đoan, buôn thần, bán thánh. Một số hủ tục ảnh hưởng xấu đến việc xây dựng lối sống văn minh xuất hiện trở lại. Đặc biệt, đã có một số biểu hiện lợi dụng tôn giáo vào mục đích chính trị để gây trở ngại cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Do vậy, nghiên cứu tôn giáo để hiểu đúng, hiểu rõ bản chất, những mặt tích cực và những mặt tiêu cực của hiện tượng này đã trở thành một nhiệm vụ cần thiết hiện nay. Bộ Chính trị đã ra nghị quyết 24/NQ-TW, và Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, đã ra nghị định số 69/HDPT về công tác tôn giáo. Chúng ta thực hiện và tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, nhưng chúng ta cũng kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực nêu trên và những hành động lợi dụng tôn giáo vào các mục đích gây trở ngại cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Điều đáng lưu ý là nghiên cứu tôn giáo dưới góc độ tâm lý học ở nước ta còn là vấn đề rất mới mẻ, và hầu như chúng ta chưa có công trình tâm lý học nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này, đặc biệt từ lĩnh vực nghiên cứu lý luận. Xuất phát từ cách tiếp cận như vậy, chúng tôi thấy cần thiết phải biên soạn cuốn Tâm lý học tôn giáo nhằm cung cấp cho sinh viên, cán bộ giảng dạy và những độc giả quan tâm tới một số kiến thức cơ bản nhất về những vấn đề tâm lý của tôn giáo. Nội dung của cuốn sách được trình bày trong các chương. Chương 1. Những vấn đề chung. Chương 2. Lịch sử hình thành của tâm lý học tôn giáo. Chương 3. Những học thuyết tâm lý học hiện đại nghiên cứu về tôn giáo. Chương 4. Niềm tin tôn giáo. Chương 5. Tình cảm tôn giáo. Chương 6. Sùng bái tôn giáo. Chương 7. Nhân cách tôn giáo. Tìm hiểu những khía cạnh tâm lý của một vấn đề rộng lớn và phức tạp như tôn giáo là một công việc khó khăn và không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, nhất là đây lại là những bước đi dò dẫm ban đầu. Tác giả cuốn sách rất mong nhận được những lời chỉ dẫn, những đóng góp của các nhà nghiên cứu và bạn đọc xa gần. Tác giả. Chương 1. Những vấn đề chung. Một La Mã, đối tượng của tâm lý học tôn giáo. Cũng như các ngành khoa học khác, việc xác định đối tượng nghiên cứu của tâm lý học tôn giáo phải được đặt ra như một vấn đề có vị trí đầu tiên. Nói một cách khác, chúng ta cần xác định tâm lý học tôn giáo nghiên cứu cái gì. Trong cuốn sách Tâm lý học xã hội của tôn giáo, Boston năm 1975, hai nhà nghiên cứu M. Aguilar và B. B. Halami xem xét những khía cạnh tâm lý của tôn giáo theo hướng xã hội học. Hai tác giả này lại hướng việc nghiên cứu tâm lý tôn giáo đến nhu cầu và sự điều chỉnh hành vi tôn giáo. D. Beston và R. Ventis trong cuốn Kinh nghiệm tôn giáo, viễn cảnh tâm lý xã hội, Oxford năm 1982, đã xác định đối tượng của tâm lý học tôn giáo là nghiên cứu những tác động tôn giáo mang tính tương hỗ trong cuộc sống của các cá nhân, tức là nghiên cứu kinh nghiệm tôn giáo. Theo các tác giả này, việc nghiên cứu tâm lý tôn giáo tách rời khỏi xã hội học. Phương pháp khoa học để nghiên cứu tâm lý học tôn giáo theo hai nhà nghiên cứu này là sự thống nhất giữa chủ nghĩa hoài nghi, chủ nghĩa kinh nghiệm và những nghiên cứu mang tính hệ thống. Theo Baston và Ventis thì sự hoài nghi, tức nghi ngờ khả năng nhận thức hiện thực khách quan, và kinh nghiệm, tức coi kinh nghiệm là nguồn gốc duy nhất của tri thức, và nghiên cứu thực nghiệm là không thể thiếu được khi nghiên cứu nhận thức tôn giáo. Các nhà tâm lý học Xô Viết cũ dựa trên nguyên tắc hoạt động để nghiên cứu tâm lý học tôn giáo. Họ đánh giá cao vai trò của các yếu tố xã hội đối với sự hình thành và phát triển những đặc điểm tâm lý của tín đồ và các nhóm tôn giáo. Theo các nhà tâm lý học Xô Viết, tâm lý học tôn giáo cần phải nghiên cứu các khía cạnh tâm lý của tín đồ trên cả hai bình diện lý luận và thực tiễn. Tôn giáo là một hiện tượng xã hội đặc biệt, bởi lẽ nó gắn liền với một lực lượng bí ẩn mà chúng ta thường gọi là lực lượng siêu nhiên hay lực lượng thần thánh. Tôn giáo, nói một cách đơn giản, chính là mối dây liên hệ giữa những người theo tôn giáo và lực lượng siêu nhiên. Chính mối quan hệ đặc biệt này đã quy định những đặc điểm tâm lý của những người theo tôn giáo và của các cộng đồng tôn giáo, và sự khác biệt về mặt tâm lý giữa những người theo tôn giáo với những người không theo tôn giáo. Đối tượng của tâm lý học tôn giáo là nghiên cứu những đặc điểm tâm lý của những người theo tôn giáo và phân biệt những đặc điểm này trong hành vi của những người theo tôn giáo và những người không theo tôn giáo. Hai La Mã, nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lý học tôn giáo. Là phân ngành khoa học nghiên cứu một hiện tượng xã hội đặc biệt, tâm lý học tôn giáo có nhiệm vụ nghiên cứu lý luận và nghiên cứu ứng dụng. Ở nước ta, đây là một phân ngành khoa học mới, cho nên cả hai nhiệm vụ trên đều rất nặng nề, còn nhiều vấn đề cần phải làm sáng tỏ, phải giải quyết. Những việc chúng tôi đã làm chỉ là những bước khai phá đầu tiên. 1. Nhiệm vụ nghiên cứu lý luận. Là một phân ngành khoa học mà hầu như chưa có những cuốn sách giáo khoa hay các cuốn sách chuyên khảo, nên nhiệm vụ nghiên cứu lý luận của tâm lý học tôn giáo ở nước ta rất quan trọng. Vấn đề nghiên cứu lý luận của tâm lý học tôn giáo hiện nay thể hiện ở các nhiệm vụ cụ thể sau. 1.1. Xác lập hệ thống khái niệm trong một cấu trúc hợp lý mang tính đặc thù của mình. Đặc biệt phải xác định được khái niệm cơ bản nhất, nền tảng nhất của phân ngành khoa học này để trên cơ sở đó xây dựng lý luận về tâm lý học tôn giáo. 1.2. làm sáng tỏ quá trình hình thành các đặc điểm tâm lý của những người theo tôn giáo và các cộng đồng tôn giáo. Những biểu hiện, bản chất và nguyên nhân tạo nên các đặc điểm tâm lý này. 1.3. Biên soạn những cuốn sách lý luận cơ bản, sách giáo khoa và các chuyên khảo sâu về một hay một số khía cạnh nào đó của tâm lý học tôn giáo. 2. Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng. Bên cạnh xác định những vấn đề lý luận cơ bản của tâm lý học tôn giáo, thì việc tìm hiểu và lý giải những hiện tượng tôn giáo trong thực tiễn cũng là những nhiệm vụ có tính bức xúc hiện nay. Nhiệm vụ này thể hiện ở các khía cạnh cụ thể sau. Tìm hiểu sự hình thành và phát triển những đặc điểm tâm lý của các tôn giáo ở nước ta, chỉ ra những biểu hiện đặc thù của các tôn giáo này. Chỉ ra mối liên hệ giữa các đặc điểm tâm lý của tôn giáo và văn hóa của dân tộc. Tìm hiểu vai trò của các yếu tố tâm lý tôn giáo trong đời sống của cộng đồng xã hội hiện nay, những mặt tích cực và mặt hạn chế của nó. Tìm hiểu những khía cạnh tâm lý của các hiện tượng tôn giáo xuất hiện trong đời sống xã hội. Ba la mã: tâm lý học tôn giáo trong hệ thống các phân ngành của khoa học tâm lý. Cùng với sự phát triển của xã hội, khoa học tâm lý ngày càng hình thành các phân ngành mới của mình. Đến nay đã có hơn 50 phân ngành thuộc hệ thống các phân ngành của tâm lý học. Thậm chí ở Mỹ, người ta đã phân ra hơn 70 ngành của tâm lý học. Vậy, trong hệ thống này, tâm lý học tôn giáo đứng ở khu vực nào? Đó là một câu hỏi cần được giải đáp. Việc xác định tâm lý học tôn giáo trong hệ thống của khoa học tâm lý phải xuất phát từ phương pháp nghiên cứu, từ đặc điểm của các yếu tố tâm lý tôn giáo. Những yếu tố tâm lý tôn giáo không chỉ phản ánh tâm lý của các cá nhân theo tôn giáo mà còn phản ánh tâm lý của các nhóm tôn giáo. Và sự phản ánh tâm lý của các nhóm tôn giáo mới là nội dung cơ bản của những yếu tố tâm lý tôn giáo. Các tín đồ và những người theo tôn giáo nói chung không thực hiện hành vi tôn giáo của mình một cách đơn lẻ mà thực hiện trong các nhóm nhất định. Sự hình thành, phát triển và tính tổ chức của các nhóm này có thể ở những mức độ khác nhau. Có những nhóm hình thành một cách tự phát, nhưng có những nhóm lại có tính tổ chức chặt chẽ. Những quan điểm, quan niệm, cảm xúc và hành vi tôn giáo đều được hình thành qua giao tiếp và các hoạt động chung trong cộng đồng tôn giáo. Các tín đồ, những người theo tôn giáo là một kiểu nhân cách xã hội đặc biệt. Các đặc điểm nhân cách của họ là kết quả của sự tiếp thu các quan điểm, các hình thức của hành vi tôn giáo, những người khác từ môi trường xã hội quanh mình. Như vậy, ở đây, tìm hiểu các đặc điểm tâm lý tôn giáo dựa trên nguyên tắc hoạt động của mối quan hệ tương hỗ giữa cá nhân và nhóm, nhóm và cá nhân. Mặt khác, những phương pháp luận nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu của tâm lý xã hội có ý nghĩa quyết định đối với tâm lý học tôn giáo. Nguyên tắc hoạt động là nguyên tắc cơ bản để nghiên cứu tâm lý tôn giáo. Các phương pháp của tâm lý học xã hội như nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn, quan sát được sử dụng như những phương pháp chính của tâm lý học tôn giáo. Từ những phân tích trên cho thấy việc nghiên cứu tâm lý học tôn giáo được dựa trên bình diện của tâm lý học xã hội. Có thể nói, tâm lý học tôn giáo là một phân ngành của tâm lý học xã hội, giống như tâm lý học dân tộc hay tâm lý học quản lý vậy. Nói như vậy, không có nghĩa là nghiên cứu những khía cạnh tâm lý của tôn giáo tách rời các phân ngành khác của tâm lý học. Những thành tựu nghiên cứu của tâm lý học đại cương, sinh lý học có ý nghĩa quan trọng đối với việc nghiên cứu những đặc điểm tâm lý của tín đồ tôn giáo. Chẳng hạn, học thuyết, những đặc điểm chủ yếu của nguồn gốc các kích thích ở bán cầu đại não của nhà sinh lý học Xô Viết nổi tiếng. A.A. Ostomsky, sinh năm 1875, mất năm 1942, đã cho phép chúng ta hiểu được nhiều đặc điểm tâm lý của tín đồ, đặc biệt là những hành vi tôn giáo mù quáng, thiếu minh mẫn. Khái niệm khuôn mẫu động lực do IP Pavlov đưa ra có vai trò lớn trong việc giải thích một số khía cạnh của hành vi tôn giáo, trong đó sự phức tạp, xung đột trong đời sống của tín đồ, những hành vi bắt chước trong việc thực hiện nghi lễ tôn giáo. 4 La Mã, những phương pháp nghiên cứu cơ bản của tâm lý học tôn giáo. Là một lĩnh vực của tâm lý học xã hội, tâm lý học tôn giáo sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản của tâm lý học và tâm lý học xã hội để nghiên cứu ý thức hành vi tôn giáo. 1. Phương pháp quan sát. Quan sát là một phương pháp nghiên cứu quan trọng của tâm lý học tôn giáo. Những người nghiên cứu quan sát hành vi của các cá nhân hay cộng đồng tôn giáo trong việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo. Ví dụ, quan sát hành vi trong thời gian thực hiện các nghi lễ cúng tế, cầu nguyện. Để quan sát đạt hiệu quả cao, cần thực hiện các yêu cầu sau. Vạch kế hoạch nghiên cứu, cách thức và giai đoạn ghi chép dữ liệu. Tìm hiểu đặc điểm của đối tượng quan sát, địa bàn quan sát. Quan sát cần phải được tiến hành trong điều kiện tự nhiên, tức là người nghiên cứu không can thiệp vào việc thực hiện hành vi của tín đồ. Người quan sát cần phải có những kỹ năng, sự khéo léo trong quá trình nghiên cứu. Việc ghi chép dữ liệu có thể tiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau. Ghi chép bằng sổ sách, bằng chụp ảnh, quay camera quá trình thực hiện các hành vi tôn giáo. Việc sử dụng camera giúp cho người nghiên cứu có điều kiện xem lại, phân tích kỹ các hành vi, trạng thái cảm xúc của tín đồ trong các thời điểm sau đó. Do hạn chế của phương pháp quan sát là chỉ ghi lại được những trạng thái cảm xúc, hành vi của tín đồ thể hiện ra bên ngoài, nên phương pháp này cần kết hợp với một số phương pháp nghiên cứu khác. 2. Phương pháp thực nghiệm. Đây là phương pháp không sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu tâm lý tôn giáo. Những thực nghiệm về nghiên cứu tâm lý tôn giáo chủ yếu được thực hiện dưới dạng thực nghiệm tự nhiên. Do không dùng những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến đời sống tâm lý của tín đồ, nên nó có thể thu được những kết quả có tính khách quan. Đối tượng nghiên cứu là các tín đồ riêng lẻ và cộng đồng tôn giáo. 3. Phương pháp nghiên cứu tài liệu. Đây là phương pháp được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu các hiện tượng tâm lý tôn giáo. Việc nghiên cứu các tài liệu, hiện vật có thể giúp chúng ta làm sáng tỏ sự hình thành và phát triển của một tôn giáo hay của cả một cộng đồng tôn giáo nào đó. Sự hình thành các đặc điểm tâm lý của một tín đồ hay thủ lĩnh tôn giáo nào đó. Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng nhiều ở Mỹ. Nhà tâm lý học Mỹ W. James, sinh năm 1842, mất năm 1910, đã nghiên cứu những nhật ký ghi chép hàng ngày, tự thuật của các nhà thần bí học, những người tu hành theo chủ nghĩa khổ hạnh, các tu sĩ ở ẩn, trong việc nghiên cứu tâm lý tôn giáo. Kết quả nghiên cứu các tài liệu này đã giúp ông hoàn thành cuốn sách Sự phong phú của kinh nghiệm tôn giáo. Cuốn sách này đã trở thành tài liệu tham khảo bổ ích đối với các nhà tâm lý học và tôn giáo học trong nghiên cứu tôn giáo. 4. Phương pháp phỏng vấn. Đây là một phương pháp nghiên cứu trọng tâm của tâm lý học tôn giáo. Phỏng vấn được tiến hành dưới hai hình thức: phỏng vấn miệng, phỏng vấn viết bằng anket. Các câu hỏi có thể dưới dạng câu hỏi đóng hoặc câu hỏi mở. Việc sử dụng phương pháp này có thể làm sáng tỏ nhận thức, tình cảm của tín đồ đối với tôn giáo mà họ theo. Đối với phỏng vấn miệng, cần chú ý cách thức đặt câu hỏi, xây dựng bầu không khí cởi mở, thân thiện và hiểu biết lẫn nhau giữa người phỏng vấn, nghiệm viên và người được phỏng vấn, nghiệm thể. Do mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, nên khi nghiên cứu một vấn đề nào đó của tâm lý học tôn giáo, cần phải kết hợp nhiều phương pháp khác nhau. Có như vậy, kết quả thu được mới có tính khoa học, chân thực và độ tin cậy cao. Chương 2 La Mã. Lịch sử hình thành tâm lý học tôn giáo. Sự hình thành tâm lý học tôn giáo có thể chia thành hai giai đoạn chính. Giai đoạn trước khi tâm lý học tôn giáo hình thành như một ngành khoa học độc lập. Giai đoạn 2 là giai đoạn tâm lý học tôn giáo trở thành một ngành khoa học độc lập. Một La Mã. Những nghiên cứu trước khi tâm lý học tôn giáo trở thành một ngành khoa học độc lập. Trước thế kỷ 19. Mặc dù tâm lý học tôn giáo là một ngành khoa học còn rất trẻ, song những nghiên cứu về các vấn đề có liên quan đến tâm lý học tôn giáo ở những mức độ khác nhau, ở các góc độ khác nhau lại xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển xã hội loài người. Bởi lẽ, tôn giáo với các hình thức sơ khai đã xuất hiện từ buổi bình minh của loài người. Akhenaton, vua Ai Cập, sinh năm 1375, mất năm 1358 trước Công nguyên, đã can đảm từ chối những truyền thống tôn giáo của 2000 năm trước đó do các thầy tu và các thánh đường khởi xướng để tìm đến những giá trị tinh thần, tâm lý của tôn giáo mới. Ông đã phê phán triệt để những tôn giáo có quyền lực rất vững chắc và hệ thống tạo nên sự kỳ diệu của đạo độc thần. Từ những bài thánh ca và những ghi chép còn lại chứng tỏ rằng tôn giáo đã được biết đến và được hiểu như kinh nghiệm mang tính xúc cảm. Các nhà tâm lý học của đạo Hindu cổ đã phát triển một ngành khoa học phân tích những kinh nghiệm tôn giáo rất đáng chú ý. Những ý kiến của Vedanta đã làm bùng nổ sự phát triển mang tính thần bí của siêu ý thức. Tiếp đến, Sankhya đã chỉ rõ sức mạnh của tâm hồn con người có liên quan đến các cơ quan cảm giác và hành vi. Hai ông đã phát hiện ra vai trò của các bài tập yoga đối với việc kiểm soát tinh thần và ý thức tôn giáo. Gautama Buddha, sinh năm 563, mất năm 483 trước Công nguyên, đã phân tích một cách hệ thống hóa hành vi của con người. Ông đã tiến hành những thí nghiệm với các phương pháp đặc thù để nghiên cứu những người đàn ông sùng đạo, thánh nhân theo phương pháp tự tu hành khổ hạnh và sự tu hành nhiều khi đạt tới điểm vô thức. Sau 6 năm tiến hành nghiên cứu với nhiều thí nghiệm, ông đã đưa ra một học thuyết tương tự với thuyết Freud. Theo học thuyết của ông, nguyên nhân của sự đau khổ của con người là dục vọng, ham muốn. Nói cách khác, sự giải thoát hoặc hiểu thấu sự vật là yếu tố cần thiết để giải quyết đau khổ. Socrates, sinh năm 470, mất năm 399 trước Công nguyên, là đại diện cho việc phê phán thần thánh ở Hy Lạp. Ông cho rằng cuộc sống không được kiểm chứng thì không phù hợp với cuộc sống con người. Theo ông, không tồn tại một thế giới hư ảo như tôn giáo vẫn đưa ra, như thiên đường. Ông bác bỏ những vị thần truyền thống của dân tộc mình và tìm cho mình một thượng đế riêng thể hiện ở trong lương tâm. Còn thần linh, theo ông, được bắt nguồn từ chính tâm hồn và sự chấp nhận của con người trong cuộc sống và cái chết. Những quan điểm của đạo Cơ Đốc đã giúp chúng ta hiểu một cách đáng kể về tâm lý học tôn giáo. Theo Giê-xu, tình cảm tôn giáo là biểu hiện của đời sống nội tâm con người. Nó thể hiện từ những biểu hiện bên ngoài đến những mong muốn và động cơ, đến tình yêu thương và suy nghĩ, và trở thành vấn đề quyết định của cuộc sống. Blaise Pascal, sinh năm 1623, mất năm 1662, là người đi tiên phong trong thời điểm còn chưa phân rõ ranh giới giữa khoa học hiện đại và thần học. Ông là người đã bắt đầu áp dụng toán học và vật lý học vào nghiên cứu kinh nghiệm tôn giáo theo hướng thực nghiệm. Việc khám phá sự thật đã trở thành niềm say mê trong cuộc sống của ông, khi đi từ thế giới vật chất bên ngoài đến thế giới nội tâm. Ông đã có được hiểu biết hoàn toàn chính xác về các yếu tố tâm lý. Theo ông, chúng có thể đo lường và trắc nghiệm được. Ông không bị hạn chế bởi sự giáo điều của chủ nghĩa tự nhiên và chủ nghĩa duy lý trong việc những vấn đề liên quan đến thần thánh và cảm xúc của cuộc sống tôn giáo. Jonathan Edwards, sinh năm 1703, mất năm 1758. Và Friedrich Schleiermacher, sinh năm 1768, mất năm 1834, là những người đã sử dụng tâm lý học vào tìm hiểu thần học. Schleiermacher nói chung là người tiên phong trong việc chống lại chủ nghĩa duy lý và các tri thức tôn giáo có tính áp đặt, chẳng hạn như tình cảm phụ thuộc tuyệt đối, tình cảm tôn giáo. Nhưng vào ngày 8 tháng 7 năm 1731, tại thành phố Boston, tức là 37 năm trước khi Friedrich Schleiermacher sinh ra, Jonathan Edwards đã thuyết giáo về Chúa Trời được tôn lên trong sự tin cậy của con người. Trong cuốn sách Luận thuyết về những cảm xúc tôn giáo viết năm 1746, ông đã chỉ ra một cách đầy đủ những lập luận trong Kinh Thánh. Chú thích: cuốn cuối cùng của bộ Kinh Tân Ước còn gọi là sách Khải Huyền, Revelation. Hết chú thích. Sram Kierkegaard, sinh năm 1813, mất năm 1855, là con người của tương phản lỗi lạc. Ông là người đã đưa ra những phát kiến mà sau một thế kỷ đã trở thành sự bùng nổ của thời đại chúng ta. Ông đã phân tích khía cạnh tâm lý của sự kinh hãi, tuyệt vọng và lo sợ trong tôn giáo. Johann Friedrich Herbart, sinh năm 1776, mất năm 1841. Vào năm 1809, đã kế thừa Immanuel Kant trong vị trí người đứng đầu về triết học ở Königsberg. Ông đã viết hai cuốn sách quan trọng về tâm lý học: Lebert the Psychologic năm 1816 và Psychologic Ans Wissenschaft từ năm 1824 đến năm 1825. Herbart trở thành cha đẻ của ngành tâm lý học giáo dục. Ông đã biến tâm lý học thành ngành khoa học thực nghiệm, năng động và sử dụng các tri thức toán học. Ông cho rằng tâm lý học đã là ngành khoa học nặng về lý thuyết hơn là thực nghiệm. Ông đã đấu tranh để khoa học tâm lý học, nơi ông làm việc, ngày càng đến gần với nghiên cứu thực nghiệm. Herbart đã tìm hiểu tình cảm tôn giáo theo xu hướng này. Gustav Theodor Fechner, sinh năm 1801, mất năm 1887. Người đã tiến hành thí nghiệm đầu tiên, thí nghiệm đã trở thành cơ sở cho khoa học tâm lý hiện đại. Chú thích: Edwin G. Boring, Lịch sử tâm lý học thực nghiệm, New York, năm 1950. Hết chú thích. Ông đã tốt nghiệp ngành y của trường đại học tổng hợp Leipzig. Sau khi tốt nghiệp, ông lại đi nghiên cứu vật lý của trường tổng hợp Leipzig. 5 năm sau đó, năm 1839, ông đã từ chức chủ nhiệm khoa vì lý do sức khỏe, và ông bị đau đớn kịch liệt do bệnh tật và làm ông kiệt sức trong 3 năm. Căn bệnh này đã làm thay đổi cuộc sống của ông, dẫn ông tới niềm tin tôn giáo sâu sắc và sự nghiên cứu về linh hồn. Ông tin tưởng rằng ý thức và vật chất đồng nhất với nhau, và ý thức lan tỏa đến mọi hiện tượng, sự vật của cuộc sống. Hai La Mã, tâm lý học tôn giáo trở thành một ngành khoa học độc lập. Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, tâm lý học tôn giáo đã trở thành một phân ngành khoa học độc lập. Điều này được đánh dấu bằng hàng loạt công trình của các nhà nghiên cứu. Wilhelm Wundt, sinh năm 1830, mất năm 1920. Ông là nhà tâm lý học đầu tiên phát triển tâm lý học thành một khoa học độc lập. Ông sinh ra ở Baden, Đức, con trai của một mục sư thuộc giáo hội Tin Lành, Lutheran. Chú thích: giáo hội Tin Lành lấy tên của Martin Luther. sinh năm 1483, mất năm 1546. Hết chú thích. Ông đã được cha Sở, Vicar, dạy dỗ và cũng là người sống cùng với ông đến tận khi Wundt vào học ở trường thể dục thể thao. Sau đó là các trường đại học Tübingen, Heidelberg và Berlin. Khi còn là sinh viên, ông đã công bố, xuất bản những công trình nghiên cứu đáng chú ý. Ông đã được trường đại học tổng hợp Heidelberg cấp bằng tiến sĩ y học. Sau đó, ông ở lại đây để giảng dạy môn sinh lý học. Vào năm 1862, ông đã được mời giảng một chuyên đề Tâm lý học nhìn từ quan điểm của khoa học tự nhiên. Và chuyên đề này tới năm 1867 đã đổi tên thành Tâm sinh lý học. Năm 1875, Wundt trở thành chủ nhiệm khoa triết học của trường đại học Leipzig. Ở đây, ông đã sáng lập phòng thí nghiệm tâm lý học vào năm 1879. Thực ra đó là một viện tâm lý học. Tại nơi đây đã sản sinh các nhà tâm lý học thực nghiệm và họ trở thành những người tiên phong của một ngành khoa học mới ở châu Âu và châu Mỹ. Những nghiên cứu của Wundt và các sinh viên của ông đã được công bố trên các tạp chí do ông sáng lập. Ông đã viết được 491 bài báo cáo khoa học với 53.000 trang về tâm lý học và sinh lý học. Cuốn sách Tâm lý học của ông viết từ năm 1873 đến năm 1891 đã bị kiểm duyệt 5 lần. Cuốn Tâm lý học dân tộc của ông viết từ năm 1900 đến năm 1920 gồm 10 tập. Trong công trình này, ông đã đề cập đến một số vấn đề tâm lý của tôn giáo. Người ta cho rằng đây là cơ sở để xác định sự hình thành tâm lý học tôn giáo. Đối với Wundt, tâm lý học là một khoa học thực nghiệm. Đây là một quan điểm vĩ đại. Ông cho rằng nhiệm vụ của tâm lý học là phân tích các quá trình của ý thức thành các yếu tố cấu thành và phát hiện ra quy luật về mối liên hệ giữa các yếu tố này. Trong cuộc đời nghiên cứu của mình, Wundt chưa kịp tiến hành tìm hiểu những vấn đề tâm lý của tôn giáo trong phòng thí nghiệm. Nhưng ông đã đề nghị các học trò của ông áp dụng các khái niệm tâm lý học và sự ảnh hưởng của thực nghiệm vào nghiên cứu tâm lý học tôn giáo. Có thể nói, những công trình nghiên cứu của ông, đặc biệt là sự sáng lập tâm lý học thực nghiệm, đã không chỉ có ảnh hưởng quyết định đến việc hình thành khoa học tâm lý như một khoa học độc lập, mà còn ảnh hưởng có ý nghĩa to lớn đối với việc ra đời của tâm lý học tôn giáo. Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, tại châu Mỹ, tâm lý học đã có những phát triển mang tính đột phá và đạt được những thành tựu quan trọng. Mặc dù tâm lý học tôn giáo đã ra đời tại Pháp, Đức, nhưng nó lại phát triển ở Mỹ. Chúng ta có thể chỉ ra một số đại diện của hướng nghiên cứu này. Granville Stanley Hall, sinh năm 1844, mất năm 1924. Ông là nhà tâm lý học Mỹ đầu tiên nghiên cứu những vấn đề tôn giáo theo phương pháp thực nghiệm. Hall được sinh ra tại một trang trại ở Ashfield, Massachusetts. Sau khi tốt nghiệp trường đại học Williams năm 1867 với chuyên môn chính là triết học và tiến hóa học, ông đã tham dự câu lạc bộ thần học của trường dòng ở thành phố New York một năm. Sau đó đã sang Đức nghiên cứu triết học từ năm 1867 đến năm 1871 tại Bonn và Berlin. Khi trở về câu lạc bộ, ông đã nhận được bằng về thần học. Sau 10 tuần với tư cách là người thuyết giáo của giáo hội, ông đã trở thành giáo sư về tiếng Anh và triết học của trường đại học Antioch từ năm 1872 đến năm 1876. Khi Wundt công bố cuốn sách Tâm sinh lý học, ông đã rất quan tâm đến một lĩnh vực tâm lý học mới. Ông quyết định đến Leipzig để nghiên cứu cùng với Wundt. Nhưng trong thời gian này, ông được mời đến trường đại học Harvard làm giảng viên, và tại đây đã nghiên cứu cùng với William James, một giảng viên trẻ làm việc trước Hall 2 năm, đã hoàn thành luận án tiến sĩ tâm lý đầu tiên ở Mỹ về tâm lý học, năm 1878, về tâm lý thực nghiệm. Sau đó Hall đã đến Đức, đầu tiên là đến Berlin, sau đó đến Leipzig, sống bên cạnh Fechner, và trở thành sinh viên Mỹ đầu tiên của Wundt trong thời gian Wundt thành lập phòng thí nghiệm. Sau đó, ông trở về Đại học Harvard để giảng trong lĩnh vực giáo dục. Năm 1881, ông được mời làm giảng viên của trường đại học tổng hợp Johns Hopkins mới thành lập. Và năm 1883, ông trở thành giáo sư tâm lý học. Năm 1883, ông đã thành lập phòng thí nghiệm tâm lý học. Và năm 1887, ông sáng lập tạp chí tâm lý học Mỹ. Đây là phòng thí nghiệm và tạp chí tâm lý học đầu tiên ở Mỹ. 2 năm sau, ông trở thành hiệu trưởng đầu tiên của trường đại học tổng hợp Clark ở Worcester, Massachusetts, và dẫn dắt nó phát triển. Ông không chỉ là giáo sư tâm lý học mà còn là người sáng lập phòng thí nghiệm tâm lý học, khoa giáo dục học và hội tâm lý học Mỹ năm 1891. Và ông đã trở thành vị chủ tịch đầu tiên của Hội Tâm lý học Mỹ. Hall đã sáng lập tạp chí Tâm lý học Mỹ và là khởi đầu để thành lập 3 tạp chí khác, trong đó có tạp chí Tâm lý học Tôn giáo, từ năm 1904 đến năm 1914. Vào ngày 5 tháng 2 năm 1881, tập thứ 2 trong công trình 12 tập của ông đã được Đại học Tổng hợp Harvard xuất bản. Hall là người đầu tiên nghiên cứu thực nghiệm về ý thức tôn giáo. Ông cho rằng ý thức tôn giáo của thanh niên liên quan đến thời kỳ trưởng thành về giới tính và sự dễ bị tác động nói chung. Kết luận này là tiền đề để xuất hiện công trình nghiên cứu Đạo đức và giáo dục tôn giáo đối với thanh thiếu niên ở trường sư phạm, phát hành tháng 6 năm 1891. Phương pháp bản hỏi, Anket, do Francis Gapton sáng lập, đã trở thành một phương pháp nghiên cứu chủ yếu của tâm lý học tôn giáo. Hall đã áp dụng phương pháp này trong nghiên cứu của mình về tâm lý học tôn giáo. Ông cũng là một trong những người đầu tiên truyền bá phân tâm học đến các nhà tâm lý học Mỹ bằng việc mời Freud Trần đến giảng dạy tại trường đại học tổng hợp Clark năm 1909. Đây là 2 nhà nghiên cứu đã có những đóng góp lớn cho tâm lý học tôn giáo. Trong tổng số các sinh viên làm việc với Hall tại trường đại học tổng hợp Clark, có Burnham, Daniels, Lancaster, Lobar và Starbuck đã công bố các công trình nghiên cứu về tâm lý học tôn giáo từ năm 1891 đến năm 1897. Lobar và Starbuck sau đó đã tiếp tục nghiên cứu về tâm lý học tôn giáo. James H. Lobar, sinh năm 1868, mất năm 1946. Ông là nhà khoa học suốt đời gắn bó với tôn giáo. Những công trình của ông được xuất bản đều thuộc về tâm lý học tôn giáo. Ông là con trai người thợ sửa đồng hồ ở Newcastle, Thụy Sĩ. Ông được dạy dỗ về đức tin của môn đồ thuyết Calvin. Chú thích: giáo lý của người Pháp theo đạo Tin lành. John Calvin, sinh năm 1509, mất năm 1564, và các tín đồ của ông. Hết chú thích. Khi còn là sinh viên của trường đại học tổng hợp Newcastle, ông đã nhận thấy sự mâu thuẫn giữa sự đúng đắn của khoa học và tôn giáo. Sau khi tốt nghiệp trường đại học tổng hợp, ông cùng với gia đình đến thành phố New York, và 2 năm sau, ông là thư ký của Hội Thanh niên Cơ đốc giáo Pháp, EMCA. Sau 1 năm dạy tiếng Pháp và tiếng Đức, Ông nhận được học bổng đi nghiên cứu tâm lý học tại trường đại học tổng hợp Clark. Luận văn tiến sĩ của ông đã nghiên cứu về sự chuyển đổi tôn giáo và đã được đăng trên tạp chí tâm lý học Mỹ năm 1896. The American Journal of Psychology. Ông đã tiến hành phỏng vấn một số lượng lớn những người thay đổi tín ngưỡng của đạo Cơ Đốc giáo, những người đã trực tiếp thông báo về những kinh nghiệm và quan điểm của họ. Qua những nghiên cứu của mình, ông đã làm cho phương pháp phỏng vấn trở thành một phương pháp cơ bản của tâm lý học. Dựa trên những quan điểm của chủ nghĩa tự nhiên, Lauber đã giải thích làm sáng tỏ sự khác biệt về tư tưởng, tình cảm, ý thức của những người theo tôn giáo và những người không theo tôn giáo. Theo ông, chân lý của tôn giáo là sự rút ra từ kinh nghiệm và sự nhầm lẫn chủ quan của mọi người. Năm 1897, ông được chỉ định thành lập khoa tâm lý học tại trường đại học Bryn Mawr. Và từ đó trở đi, ông đã dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho việc giảng dạy và nghiên cứu tâm lý học tôn giáo. Năm 1912, ông xuất bản cuốn Những nghiên cứu tâm lý về tôn giáo. Năm 1916, cuốn sách thứ hai của ông được công bố với tên gọi Niềm tin vào Chúa Trời và Sự Bất Tử. Trong hai công trình này, ông đã chỉ rõ nguồn gốc tâm lý, sự phát hiện ra niềm tin tôn giáo phát sinh từ hai nguồn gốc, nhu cầu giải thích về các hiện tượng bí ẩn của cuộc sống và nhu cầu tìm kiếm sự giúp đỡ trong cuộc sống. Ông đã rút ra nhận xét, khoa học cần đưa ra những câu trả lời và phương pháp để làm sáng tỏ việc tôn giáo dựa vào các nhu cầu trên. Năm 1925, ông viết cuốn sách Tâm lý học về thuyết huyền nhiệm của tôn giáo. Chú thích: thuyết huyền nhiệm là thuyết pháp và tín ngưỡng cho rằng sự hiểu biết về Chúa và về chân lý thực sự có thể đạt được qua việc suy tưởng hoặc sự mặc khải tâm linh, không phụ thuộc vào lý trí và các giác quan. Hết chú thích. Trong cuốn sách này, ông đã chỉ ra những đặc điểm của sự huyền bí tôn giáo theo những nguyên nhân tự nhiên. Edwin D. Starbuck, năm 1866, mất năm 1947. Ông đã cho xuất bản một cuốn sách đồ sộ về tâm lý học tôn giáo mà ông phải nghiên cứu trong 6 năm trời, từ năm 1893 đến năm 1899. Cuốn sách Tâm lý học tôn giáo, kinh nghiệm nghiên cứu về sự phát triển của ý thức tôn giáo. Cuốn sách được xuất bản tại New York với lời giới thiệu của William James. Starbuck sinh ra trong một gia đình tín đồ phái Quaker. Chú thích: phái Quaker là một giáo phái thời Chúa Giê-xu, nhưng không có nghi lễ chính thức hoặc tín điều được tuyên bố rõ ràng. Giáo phái này kịch liệt phản đối bạo lực và chiến tranh. Hết chú thích. Ở gần Indianapolis. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Indiana, ông giảng môn toán học tại trường Đại học Tổng hợp Vincennes. Đến năm 1893, ông tới trường Đại học Harvard và hiến dâng tâm trí, sức lực của mình cho nghiên cứu khoa học về vấn đề tôn giáo. Sau đó không lâu, ông đã công bố những bản hỏi làm thay đổi những cách thức nghiên cứu về tôn giáo trước đó. Đây là phương pháp thứ ba tìm hiểu sự phát triển tôn giáo. Với bằng thạc sĩ, Master's Degree và phương pháp bản hỏi của mình, ông đã đến trường Đại học Tổng hợp Clark để tiếp tục làm luận án tiến sĩ và ông đã hoàn thành nó năm 1897. Những nghiên cứu của ông về sự chuyển đổi và kinh nghiệm tôn giáo được công bố trên tạp chí Tâm lý học Mỹ năm 1897. Đến năm 1899, ông xuất bản cuốn Tâm lý học tôn giáo. Trong thời gian 6 năm, từ năm 1897 đến năm 1903, ông hướng dẫn các buổi thảo luận về tâm lý học tôn giáo tại trường Đại học Tổng hợp Stanford, đặc biệt là vấn đề nguồn gốc tâm lý tư tưởng của Chúa Trời. Với phương pháp bảng hỏi, ông đã tìm hiểu vấn đề này tại trường trung học, đại học và những người lớn tuổi. Từ năm 1906 đến năm 1930 tại trường đại học tổng hợp Iowa và từ năm 1930 tại trường đại học tổng hợp Southern California, ông và những học trò do ông đào tạo đã tiến hành nhiều công trình nghiên cứu tiêu biểu và hàng loạt công trình đã được công bố. Trong cuốn sách đầu tiên của mình, ông đã nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện phát triển tôn giáo đối với cá nhân hoàn toàn theo kinh nghiệm chủ nghĩa. George A. Coe, sinh năm 1862, mất năm 1951, là con trai một mục sư, và ông đã dành cả cuộc đời mình cho nghiên cứu tâm lý học tôn giáo. Ông sinh năm 1862 ở Mendon, New York. Ông đã tốt nghiệp trường đại học tổng hợp Brockerter. Nghiên cứu thần học và triết học ở trường đại học tổng hợp Boston 4 năm và sau đó lại tiếp tục nghiên cứu tại trường đại học tổng hợp Berlin. Ông đã giảng dạy triết học và tâm lý học tại trường đại học tổng hợp Northwestern 18 năm, từ năm 1891 đến năm 1909. 18 năm tiếp theo, ông giảng dạy tâm lý học tôn giáo tại hội các trường thần học và trường đại học sư phạm thuộc Đại học Tổng hợp Columbia. Năm 1899, ông đi sâu nghiên cứu tâm lý học tôn giáo, đặc biệt là động thái của sự sùng bái tôn giáo. Năm 1900, ông viết cuốn sách đầu tiên, Cuộc sống linh hồn. William James, sinh năm 1842, mất năm 1910, là nhà tâm lý học và triết học Mỹ. Ông đã có những nghiên cứu cổ điển ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực. Năm 1902, ông đã xuất bản cuốn sách Sự đa dạng của kinh nghiệm tôn giáo. James sinh năm 1842 tại thành phố New York, là con đầu trong số 4 người con trai và gái của một gia đình sống rất hài hước, vui vẻ. Cha của James là Henry James, người rất say mê luật học và thần học. Ông là người phản đối thuyết Calvin của hoàng tộc và là người sáng lập ra hội các trường dòng thần học. Ông tin tưởng mãnh liệt vào nguồn gốc của tôn giáo, nhưng không tin vào nhà thờ như một tổ chức trường học. William James đã được giáo dục ở nhiều nơi thuộc khu vực Tây Bán Cầu và nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nghệ thuật đến khoa học, từ y học đến khoa học thực nghiệm, từ sinh lý học đến tâm lý học và triết học, với việc giảng khóa học đầu tiên về mối quan hệ giữa sinh lý học và tâm lý học vào năm 1875. Ông đã trở thành nhà tâm lý học Mỹ được kính trọng, trong khi là phó giáo sư sinh lý học của trường đại học tổng hợp Harvard. Vào năm 1876, James đã thành lập phòng thí nghiệm. Tại đây, ông đã sử dụng các công cụ, thiết bị để tiến hành các thí nghiệm tâm lý. Vào thời điểm này, năm 1879, tại Leipzig, Wundt cũng xây dựng phòng thí nghiệm tâm lý học. Như vậy, James và Wundt là hai người đầu tiên thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu tâm lý học. Một điều có thể coi như là sự nhầm lẫn đối với James là ông đã xem tâm lý học là một phân ngành của sinh lý học năm 1877. Năm 1877, James viết cuốn sách Những nguyên lý của tâm lý học và 12 năm sau, năm 1889, được xuất bản. Ở con người William James, luôn luôn có sự mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tự nhiên khoa học và chủ nghĩa siêu nhiên tôn giáo. Chú thích: chủ nghĩa tự nhiên là học thuyết muốn giải thích sự phát triển xã hội bằng những quy luật của tự nhiên. Điều kiện khí hậu, môi trường địa lý, những đặc điểm sinh vật học và chủng tộc của con người. Hết chú thích. Năm 25 tuổi, khi còn là sinh viên học ở Đức, ông đã viết cho người cha của mình, nói rằng ông hướng đến nhà tự nhiên học và chống lại tôn giáo có tính siêu nhiên. Sau khi cha ông chết, năm 1882, ông viết cho vợ mình rằng Ông phải hiểu giá trị và ý nghĩa tôn giáo trong ý thức của người cha, trong cuộc sống tinh thần và trong số phận của con người. Chú thích: R.B. Perry, The Thought and Character of William James, Boston, năm 1935. Hết chú thích. Điều này không có đến tận khi xuất bản cuốn sách Những Nguyên Lý của Tâm Lý Học Tôn Giáo. Sau đó, ông đã lao vào nghiên cứu tôn giáo và quan điểm đạo đức. Từ năm 1896, khi ông được mời nghiên cứu tâm lý của tôn giáo. Từ sự quan tâm đến bản chất của cá nhân mà anh ta vốn có, đến sự chống chọi với những xung đột và trạng thái stress mà do cá nhân ham muốn tạo nên. James đã đặt những tiền đề cho một ngành tâm lý học lệch chuẩn. Trong các công trình của James, chúng ta nhận thấy ông đi từ nghiên cứu lâm sàng đến nghiên cứu tôn giáo. Ông tìm ra sức sống của cá nhân trong thời gian khủng hoảng và trong hoạt động. James cho rằng tôn giáo liên quan đến những khía cạnh ở tầng sâu của cuộc sống con người và nó trở thành sự cố gắng của con người trong cuộc sống. Cùng với Freud và Jung, James khẳng định một thời đại quan trọng của những lực lượng vô thức và những tiềm năng của con người. Song ông không đồng tình với Freud khi Freud cho rằng tâm lý tính dục, libido, ở trung tâm của sự đấu tranh và cố gắng của con người. Nhưng ông ủng hộ quan điểm của Jung cho rằng sự vô hạn của khả năng tiềm tàng về tinh thần của con người như biển cả. Ở đó diễn ra sự biến đổi của cuộc sống tâm lý cá nhân, như thủy triều khi lên khi xuống, và những mối quan hệ rộng rãi có thể đem đến cho cá nhân những kinh nghiệm. Có thể nói, tâm lý học tôn giáo phát triển rất mạnh mẽ. Những nghiên cứu về lĩnh vực này ở đây có thể chia ra các xu hướng cơ bản sau. A. Nghiên cứu tôn giáo theo hướng tâm lý học xã hội. B. Nghiên cứu tôn giáo trên cơ sở tâm lý học tiềm ẩn, phân tâm học của Freud và Jung. C. Nghiên cứu tôn giáo trên cơ sở tâm lý học nhân đạo của E. Fromm, A. Maslow, G. Allport. D. Nghiên cứu tôn giáo theo học thuyết những cảm xúc bậc cao, các trạng thái ý thức của A. Maslow. Như vậy, những tư tưởng, những tiền đề của tâm lý học tôn giáo đã xuất hiện từ rất sớm. Nhưng mãi đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, tâm lý học tôn giáo mới trở thành một ngành khoa học độc lập. Và đến tận những năm 60, 80 của thế kỷ này, những vấn đề lịch sử và lý luận của tâm lý học tôn giáo mới được hoàn thiện.